nay cái con đến gặp thầy có cái gì mà không hiểu hỏi thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức làm cũng như là để còn có ít hơn nữa là chúng ta xong cái bài tâm xả. Mà khi mà tâm xả viết xong rồi thì chúng ta bước qua một cái giai đoạn tu tập thực hành trong những cái tri kiến mình đã hiểu biết thì áp dụng vào cái sự tu tập đi đến cuối cùng là chúng ta phải giải quyết dứt điểm trong cái lớp học này, cái lớp học phong kiến để chuyển qua cái lớp học chánh tư duy. Bởi vì chánh tư duy khi tư duy để mà xả tâm chứ không phải tư duy để tư duy. Vậy mà khi mà có một đề hoặc là thầy đặt ra một cái đề tài để cho mình xả cái niệm đó, là do đó thì con bắt đầu vào áp dụng thực hành cái phương pháp mà tu tập thành như lớp chánh kiến nữa. Cho nên phải đem hết sức lực mình ra tu tập cho cái thời gian được thu ngắn lại. Không người nào bệnh thì sẽ ở trong cái lớp của những người bệnh, còn người nào mà mạnh khỏe thì theo cái lớp của tuổi trẻ, còn người nào già thì cứ theo cái lớp của tuổi già. Cho nên thầy chia ra làm ba lớp. Bắt đầu chúng ta thực hành thật sự đem hết sức lực ra mà tu tập, chứ không phải là tu lơ mơ, tu cầm chừng, tu cho có lý lẽ, giờ giấc để nghiêm chỉnh, không có còn là lúc này lúc khác, không có được thay đổi. Khi mà đặt thành cái thời khóa là thầy đã nhắn vào cái sức khỏe của mọi người, cho nên không có thêm xung tới thêm lui. Khi bước vào cái lúc tu mà đặt cho mình vào cái lúc tu rồi thì một là chết, hai là mình chứng đạo, chứ còn không có nó bây giờ thôi tôi cũng nổ không sinh ra được ngay từ bây giờ. Cái sức của mình tu được thì mình chấp nhận, còn sức mình tu không được thì đừng có đến vào lớp học rồi mà sinh ra sinh vô thì rất là cực khổ thôi. Cho nên khi mà mình chọn học cái lớp tu rồi thì mấy con thấy mình sức yếu thì mình nên tu tập vào cái lớp của người sức yếu, còn sức khỏe mình đầy đủ trọn vẹn thì mình vào cái lớp tu sức khỏe trọn vẹn. Vừa rồi có hai người già ở bên Nam, họ xin thầy vào cái lớp của thanh niên, họ tu, họ không tu theo tuổi già. Đó là những người họ cũng lớn tuổi chứ không phải nhỏ, họ lớn tuổi mà già rồi, nhưng họ quyết định là họ theo cái lớp của tuổi trẻ mà tu. Thầy nói giờ giấc của tuổi trẻ nó không phải là giờ giấc của người già, thì lượng sức chứ đừng có đến đó rồi tu rồi bỏ cuộc thế này thế khác thì làm bận tâm thầy lắm. Thì hôm nay thì mấy con cũng lượng sức mình, cái sức của mình ở mức độ nào thì mình tu theo mức độ đấy, đừng có ham mà lên cái lớp cao rồi mình học hẳn khó tiến bước. Cho nên có một người cũng đến xin thầy cho con học cái lớp của tuổi trẻ, đừng có để cho con học cái lớp thấp hơn. Thầy nói như thế này, bây giờ học thì được, nhưng mà sợ cái khả năng, cái trình độ của kiến thức của mình mà khi mình chưa cái lớp chứng kiến mình chưa trọn vẹn thì mình theo cái lớp học mình sợ thành bị ức chế tâm. Ví dụ như bây giờ thầy đưa một cái niệm như cái niệm ái kiết xứ, mình nhớ gia đình của mình, cha mẹ mình, mà nếu cái tri kiến mình chưa đủ hoặc là mình chưa đủ hiểu thì tức là mình quán sơ sơ rồi cái mình tưởng là cái niệm đó nó đã đi rồi, thì do đó không ngờ là mình bị ức chế cái niệm đó, do đó không được, không giải quyết được cái sự tu tập của mình là ví dụ như ám phá được. Một lần là mình phải đem hết cái sự hiểu biết của mình để hóa giải từng cái tâm niệm đó, từng cái niệm đó thì nó mới có sạch, nó mới có sanh thật sự. Nếu là con mới cho nên hiện giờ thì chúng ta chuẩn bị, vì nó còn một bài pháp nữa là chúng ta xong. Đó hôm nay là chúng ta cái bài vị chúng ta cũng đã lắng nghe trong cái ngày mùng một Tết rồi. Rồi bây giờ chỉ còn có cái bài pháp nữa thôi. Nếu mà các con không biết cách xả thì thầy sẽ cho đọc cái bài xả để mấy con biết cách thức mà để xả ta. Xả, bởi vì nói cái danh từ thì nói như vậy, nhưng mà mình phải biết cái cách thức để cho mình khi mà mình gặp một cái khó khăn thì mình biết cách thức mình xả nó được. Còn nếu mà không biết cách thì mình không biết cách xả. Cho nên mình nó mới nói trước, lý thuyết trước, cách thức trước để mình dàn giá cái mặt trận của mình ra, mình dùng cái tri kiến mình như thế nào hiểu cách thức xả cho đúng. Chứ nếu không mình nói lòng vòng, mình nói không xoáy dạo. Cho nên vì vậy mà thầy cần là khi mấy con chưa hiểu cái này cũng gợi ý hướng dẫn để tự mấy con triển khai cái tri kiến của mình để biết cho đúng. Chứ nhiều khi mình không biết, mình biết lòng vòng mà nó không có đúng. Cho nên trong cái sự học phải có cái sự thực hành, mà cái học chưa được thì cái thực hành sao được. Cái lý thuyết chưa xong mà đòi muốn đi thực hành thì thực hành bị chế. Cho nên thầy nghĩ rằng mấy con phải, nếu cái trình độ mình nó không đủ thì mình nên ở lại cái lớp mình học cho đầy đủ hơn. Chứ mình dội dàng mình ham mình lên cái lớp cao hơn thì mình không có đủ sức để mình thả tâm, thì mình bị thiết chế tâm. Ví dụ như một cái niềm ái kiến sử, thay vì người ta quán, người ta thấu suốt được, người ta đưa hết những cái hiểu biết người ta ra, thì người ta thấy rõ ràng ái kiến sử nó không còn tác động vào mình. Còn trái lại mình không hiểu thì do đó mình cũng quán cái ái kiến sử bằng nhân quả cái này cái khác sơ sơ, mình chỉ cho đó là nó đã đi rồi. Nhưng không ngờ mình quán ít như vậy thì nó sẽ bị ức chế, chứ nó không có tăng. Đó là nó quan trọng ở cái chỗ mà chúng ta phải thông suốt được cái lý cho nó rõ ràng từng cái tâm niệm của chúng ta, thì khi đó nó có cái trường hợp xảy đến thì chúng ta xả tâm. Vậy thì bây giờ thì mấy con còn muốn hỏi thầy thêm những điều gì không thì mấy con sẽ hỏi thầy. Có ai hỏi gì không con? Không. Thì bắt đầu những người nào mà bằng lòng theo ở ngoài mà tâm mà không có bằng lòng, tức là mình ức chế nữa thì con, cho nên cái đó là cái sai mất. Ở đây chúng ta tại vì chúng ta chưa có dùng cái tri kiến giải thoát rốt ráo, cho nên chúng ta chưa có quá giải được cái tâm niệm đó, cho nên cái bằng lòng thì bằng lòng ở ngoài mặt nhưng mà trong bụng thì chưa bằng lòng. Hôm nay cái lớp học của chúng ta có nghĩa là bằng lòng, thật sự bằng lòng, chúng ta vui lòng, chúng ta biết nhẫn nhục, chúng ta biết tùy thuận, nhưng cái bằng lòng chúng ta chưa có cởi mở được, cho nên chúng ta chưa bằng lòng. Vì vậy mà cái lớp chánh tri kiến này để chúng ta hiểu tất cả những cái tâm niệm đem đến những cái nỗi khổ đau của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ từ cái độ hiểu biết đó thì chúng ta quá ngại, cho nên nó biến dần cái sự bằng lòng chúng ta thật sự, chứ không phải bằng cách lượng ép, bằng cách lượng ép bằng lòng. Đó là cái tai nạn mà thầy gọi là chế tâm, con hiểu không? Cho nên bây giờ đây thì mới mình chưa vào cái lớp học đó, tới cái lớp học đó rồi mấy con sẽ thấy bằng lòng, nó không bằng lòng. Nếu mấy con không bằng lòng thì thôi, mấy con sẽ đòi gọi mấy con tu tập được rồi. Cái gì mà buộc cái tri kiến, cái sự hiểu biết của mấy con đó, nó mới xả hết tất cả những cái điều kiện. Vì vậy mà khi mà mấy con làm cái bài này, cái niệm để cho mình thật sự bằng lòng, mà mấy con không xả được cái niệm đó thì mấy con sẽ bằng lòng cái cường hết gượng gắn gượng, chứ không sự thật bằng lòng. Cho nên mấy con sẽ làm cái bài thầy biết liền, thầy xác định cái bài này chưa có thật sự mấy con bằng lòng, mấy con nói như vậy chứ chưa thật được. Mấy con phải còn diễn tả như thế nào, nghĩ như thế nào để mấy con thật sự bằng lòng. Chúng ta đây là cái chỗ mấy con được nhé, bằng cách là mấy con tu để giải thoát, chứ không phải là tu để mấy con ức chế để chịu khổ đau. Nó có hiểu chưa? Cho nên tới cái lớp học đó rồi mấy con sẽ trình bày qua những tâm niệm khi mấy con xả những cái tâm để cho mấy con thật sự bằng lòng, chứ không phải là ở đây bằng lòng quẹt hạt thì mà tâm bụng nó không bằng lòng đó. Thì như vậy nó coi như chúng ta tu không giảm hóa mà lại càng làm thì chúng ta đau khổ hơn. Nếu mà mình đó là một cái sự thật, ở đây cái lớp mở mang để đào tạo cho mình cách thức bằng lòng thật sự. Mà nếu mình không bằng lòng thì người ta sẽ người ta thấy mình cái như vậy là người ta biết cái lớp thì chánh tri kiến của mình chưa có đầy đủ, người ta cho mình trở lại lớp học chánh tri kiến chứ không được. Các con biết rằng cái lớp chánh tri kiến phải học một năm, nó rất nhiều là những cái bài mà để mà chúng ta phải làm, chứ không phải là phải tới cuối vô lượng tăng và thôi đâu. Nó rất nhiều bạn sau khi mà kết thúc cái lớp này thì sẽ cho mấy con thấy được những cái điều kiện mấy con cần phải làm bài rất nhiều, chứ nó không ít. Đối với đạo Phật thì rất nhiều. Ví dụ như bây giờ các con chưa có làm cái bài mà ngũ triền cái thất ký sử thì có, chưa có nữa. Năm hào phần ký sử, năm trường phần ký sử thì mấy con chưa có nữa. Thập nhị nhân duyên mấy con cũng chưa làm, tất cả những cái điều kiện đó còn rất nhiều nữa. Hả hằng, bởi vì nó là một năm hào chứ đâu phải là ít. Học tất cả thông suốt tất cả những cái phương pháp, tất cả mọi cái từng cái tâm niệm, từng cái ý niệm của chúng ta, mọi cái đều là chúng ta học rất là thông suốt. Cho nên chúng ta còn học rất nhiều, nhưng mà thầy tốn tắt để mà chúng ta cái thời gian nó không còn có dài. Cái tuổi thọ này nó lớn suốt cả năm học đứng lớp như thế này rồi qua một cái lớp chánh tư duy nữa, thì mấy con thấy cái thời gian đó một năm mà lớp chánh tư duy là một năm áp dụng những cái học của mình trong lớp chánh kiến, thì mấy con thấy cái thời gian mà dài quá thì thầy không có kéo dài được nữa, cho nên thầy phải thu ngắn vừa đủ để cho mấy con xả thân, chứ mấy con còn vàng là nhiều lắm. Bởi vì nó là cái chương trình giáo dục đào tạo, nó phải trong năm đó nó phải có học những bài vở nào, làm những bài vở nào để triển khai cái sự hiểu biết của mấy con như thật. Trong kinh thập tượng Đức Phật dạy rất nhiều điều kiện mà khiến cho một cái người mà tu theo đạo Phật phải có cái tri kiến như vậy. Các con thấy một cái bài kinh của Phật kể ra năm pháp này bao nhiêu, năm pháp khác bao nhiêu, tất cả kể hình la hàng loạt, mà buộc lòng chúng ta đâu phải một cái câu ngắn như thế này, mà chúng ta hiểu, chúng ta phải làm thành một cái bài để hiểu thấu triệt được cái ý của Đức Phật nói, một cái câu vô đậm để giúp chúng ta có cái tri kiến được hiểu biết. Mà hiểu biết đó để làm gì? Hiểu biết như thật thể ngay tâm niệm chúng ta sẽ có những cái gì đó làm chúng ta quá dài, chứ không bị hụt hẫng ở trong tâm chúng ta bằng cách bằng lòng ngoài mặt, chứ không phải là sự xả thân của mình. Cho nên như vậy là mấy con ở đây tới đây thì dừng lại để cho mấy con áp dụng thôi, chứ không còn không nhiều nữa. Thôi không có hỏi gì thêm nữa con. Thì sau này từng cái tâm niệm của mấy con mà nó sẽ không có bằng lòng, nó không trả được. Từng cái tâm niệm đó mấy con mới để cái niệm đó ra, tức là thành cái đề tài, mấy con mới viết là cái bài tư duy, cái bài điều tả cái thân đó. Mà nếu mà mấy con viết mà nó không đủ thì tức là nó bị ức chế, cho nên nó không bằng lòng lại. Còn mấy con viết là đây, cái bài này mấy con cỡ mở như vậy thì đúng là mấy con đã trả thân rồi, tức là bằng lòng rồi. Nó qua cái kiến thức của mấy con, cái sự hiểu biết của mấy con trình bày, thì biết cái trình bày như vậy mà con không xả thân, tức là con chỉ nói thân thì không được, buộc lòng con nói như vậy được thì con phải áp dụng cho con được. Mà khi một người mà nói thông suốt như vậy rồi thì lý đâu mà người ta để cho thân người ta khổ nữa, phải không? Bằng lòng thật sự thì mới giải thoát, bằng lòng mà ở ngoài mặt thì trong tâm là không bằng lòng thì tức là mình đau khổ cái gì, chứ ai đau khổ? Mà mình đã hiểu như vậy tại sao mình lại không áp trong lòng của mình như vậy, con hiểu không? Đó, thì một lần nó chưa đi thì phải tư duy một lần thứ hai, thứ ba để cho thấm nhìn cái lý đó thì tâm không sẽ bằng lòng. Cho nên bây giờ chưa tới học tới cái lớp đó thì mấy con có người thì chưa có bằng lòng ngoài mặt mà chưa bằng lòng trong tâm, thì cái điều đó là hẳn như thầy cũng biết rồi. Thầy không có cách, thầy bây giờ ngay bây giờ thì không cách, vì chúng ta chưa có thực hành áp dụng những cái điều hiểu biết chúng ta vào cái tâm niệm, những cái niệm ác, những cái tâm niệm mà chúng ta chưa xả được, cho nên bây giờ chưa có nói đến cái lớp đó đâu. Nhưng mà tới cái lớp đó rồi thì mấy con không xả là mấy con sẽ không học ở lớp hiện. chừng nào mấy con thấy vui vẻ thật sự trong tâm là trình bày, chứ không phải là nói suông được, mà đây là thật sự để cứu cánh, để cứu mình ra khỏi sự đau khổ của cái tâm không bằng lòng đó. Thôi vô. Còn bây giờ dạy từng người thì đâu được, dạy cả một cái lớp, và đồng thời cái lớp đó phải triển khai từ cái tri kiến cho đến cái chánh tư duy đó. Bởi vì chánh tư duy là suy nghĩ để cho chúng ta không còn đau khổ, gọi là chánh tư duy, chứ không phải chánh tư duy để suy nghĩ để hiểu biết. Còn bây giờ chúng ta làm bài chánh tư duy để hiểu biết, cho nên chánh tư duy trong chánh kiến. Các con hiểu cái tên đó chưa? Còn khi chánh tư duy để phải thả tâm, nó chánh mình tư duy để mà thả tâm, cho nên nó không còn đau khổ, nó không còn bằng lòng quay mặt, do đó nó mới xả thật sự, cho nên mới chánh tư duy để mà giải thoát. Con hiểu chưa? Đó là mới thật sự là lớp chánh tư duy. Vì vậy đây cái đó mới chánh kiến thôi, tư duy trong chánh kiến. Còn cái tư duy trong tư duy tức là tư duy để mình giải thoát, còn là tư duy để hiểu biết. Thôi đây cái lớp chánh kiến của chúng ta hiện giờ là tư duy để hiểu biết, chứ chưa có giải thoát. Còn bây giờ mới là tới cái lớp mà chánh tư duy trên tư duy thôi, tư duy để giải thoát, tư duy để thả cái tâm niệm của mình, suy nghĩ để mình giải thoát, cho nên gọi là chánh tư duy. Còn hôm rài mình tư duy để cho mình có cái hiểu biết, cho nên chánh tư duy trong chánh kiến. Đó, nói vậy nó cụ thể, nó rõ ràng. Hai cái khác nhau mà. Đó, để hiểu biết. Đó, vậy thôi. Đó, tại bây giờ mình chưa mình ở lớp chánh kiến thì mình đâu có, chưa có tạo tâm đâu. Hiểu biết chứ chưa có tạo được. À, cho nên những cái tu học của chúng ta đâu cái lớp nào nó rành rẽ cái lớp ấy. Trong cái lớp chánh kiến mấy con còn học hiểu nhiều, trong Phật pháp rất nhiều để triển khai cái tri kiến của mình. Nếu không có Phật pháp thì chắc chắn chúng ta không biết đâu mà hiểu. Bởi vì chúng ta hiểu cái kiểu kiến thức mà quân tầm của thế gian, cái hiểu đó nó đem đến cho chúng ta có nhiều cái kiến chắc làm chúng ta đau khổ. Còn cái hiểu của Phật pháp nó giúp chúng ta cỡ mở, mở được tâm, không còn đau khổ. Cho nên buộc lòng chúng ta phải học hiểu rất nhiều về những cái kiến thức của Phật pháp. Nhiều nhờ nhiều kiến thức của Phật pháp mà chúng ta được giải thoát. Do đó sau khi chúng ta học lớp chánh tư duy, trên tư duy thì chúng ta tư duy toàn triệt của Phật pháp, để làm gì? Để xả được cái tâm của chúng ta. Cho nên nó chánh tư duy để mà đưa đi đến cái cứu cánh giải thoát của chúng ta. Trong một lớp học mà chánh tư duy trong một năm mà qua thì chúng ta thấy cỡ mở tâm hồn chúng ta, không còn bị bằng lòng theo kiểu mà bằng lòng ngoài này, nó cỡ mở, nó xả tâm thật sự. Đó là cái sự học của chúng ta hôm nay. Mà sau khi học cái lớp chánh tư duy rồi thì chúng ta tiến tới cái lớp chánh ngữ. Bởi vì đây là tới cái hành động của ngôn ngữ, chúng ta học tới cái lớp chánh ngữ, tiếp tục chúng ta học lần lượt tất cả những cái lớp học của đạo Phật, chúng ta sẽ học hết cho tới lớp chánh định thì chúng ta mới xong, mới hoàn thiện được tám cái lớp học. Bây giờ đang học ở lớp chánh kiến thì chưa phải qua cái lớp chánh tư duy. Để rồi cái lớp chánh tư duy rồi thì mấy con sẽ thấy tâm hồn mình cỡ mở, mà mình là một con người rất là thông suốt giáo lý của Phật, nghĩa là cái chỗ nào mà không thông suốt hết, chứ không phải không thông suốt. Cho nên các con sẽ còn một lần nữa, sẽ còn vừa là mình ở trong lớp chánh tư duy, nhưng thầy cũng vẫn cho những cái đề tài mà nó nằm ở trong cái phạm trù của pháp nào, thì thầy cũng sẽ triển khai cái pháp đó cho mấy con chánh kiến ở trên cái pháp đó. Chứ nó không phải là nói gì có bao nhiêu đó là không đủ đâu. Khi mà đọc cái niệm đó mà nội trong cái sự hiểu biết của các con đều thật cho tới cái đức xả tâm, mà nó chưa đủ sức để mà thả được cái tâm của mình trong lớp chánh tư duy, thì thầy biết cái niệm này cần phải học thêm một cái bài gì. Thì lúc bây giờ thầy sẽ cho mấy con học thêm cái bài đó, để cho mấy con có cái kiến thức về cái ý nghĩa của cái tâm đó, để cho mấy con xả được, giúp cho mấy con rốt ráo chứ không còn cái mà ức chế tâm nào. Người ta tu hành người ta rất sợ ức chế tâm, bởi vì mình nghĩ rằng mình xả, mình nghĩ mình sẽ ly nó ra, nhưng mà nó không có ly, không ly tại nhà mình chưa có thông suốt nó, và mình cũng chưa biết cách như thế nào để xả nó, cho nên từ nó mình đã bị ức chế. Cho nên vừa rồi thì cô nghiệm đã nói Như vậy rõ ràng là chúng ta bằng mặt chứ chưa phải bằng lòng. Còn bằng lòng thì thực sự chúng ta xả thân. Ngoài mặt thì chúng ta coi như vậy là tùy thuận, như vậy chứ sự thật chúng ta đang bị lôi cuốn ở trong ác pháp. Chứ chưa, bởi vì mình bằng mặt chứ chưa bằng lòng thì nó bị lôi cuốn trong ác pháp, ở trong ác pháp. Cho nên cái người học 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 làm học để mà cứu cánh cho mình với con cho ai. Vì vậy mà mình phải cố gắng tu học. Bây giờ còn ai hỏi thầy gì thêm nữa? Có người nào hỏi gì? Tùy theo khả năng sức khỏe của hai con rồi con hỏi. Con cứ ngồi đó hỏi đi, không đừng đi mất tâm lắm. Được không? Nếu mà cái nào nhớ trong cái tiền đi dịch dụng mà nhớ những cái ở trong đó nó có những cái câu tác ý nó nhắc nhở mình trước khi mình hành động gì đó, nó đã nhắc mình rồi, tức là mình tác ý ra rồi có mình bắt đầu hành động. Và do đó nó có câu gì đi, tức là dạy cho chúng ta chánh niệm tỉnh giác cho mình. Con nhớ được, con áp dụng từng cái hành động đó thì có một có những câu mà nó không có hợp trong một cũng được. Nhưng mà nếu mà những cái mà con quên, con không nhớ thì mình áp dụng được trước khi mình làm cái gì đó, mình tác ý rồi nó đúng không, còn chưa không sao đâu. Nên áp dụng thì mình nhận dụng để thi anh từ đó, tức là mình ngăn người đó. Bây giờ chánh niệm tỉnh giác trước khi ví dụ như mình lấy nước mà rửa mặt thì bảo mình đương cầu cho chúng sanh dĩ thị tỷ thủ đương nguyện chúng sanh lấy nước rửa mặt cầu cho lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh, thì trước khi đó nó nhắc cái câu đó, tức là mình tỉnh thức ở trên đó, tức là tu tâm từ đó. Cho nên tâm từ mà nói về cái sự tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác là tu tâm từ đó, nó thực hiện từ tâm đó, để tránh không có làm đau khổ chúng sanh, cầu cho chúng sanh. Con nghe cái câu đó tâm đến tìm như nghiệp dục, mỗi cái đều là cầu cho chúng sanh đó. Trước khi đó trước khi cái mình đọc cái câu đó, tức là mình tác ý câu đó ra rồi thì hành động mình nó theo đó mà nó tỉnh thức, nó không có dám làm tâm nó không chú ý hành động. Cho nên câu đó là câu tác ý ở trong tiền đi nhiệm dụng, toàn những câu đó là câu tác ý. Mà ngày xưa có ý thầy bắt buộc người tu sĩ vừa đến tu học thì bắt buộc mình phải học á, nhưng mà hồi đó thì học để thuộc người ta bài thôi chứ không có thực hiện. Bây giờ đó mình hiểu, mình biết rõ rồi, mình áp dụng và thực hiện đời sống của mình, tức là chánh niệm tỉnh thức, mà tới đó là thực hiện tâm tịnh từ để tránh không có làm đau khổ chúng sanh mà hành động mình thực hiện.
Ví dụ như là con quên trước khi con làm, quên trong khi con làm con tác ý ra
cũng được. Lỡ đầu tiên mình chưa có tác ý ra, bây giờ mình làm thôi, cái mình nhớ mình tác ý mình nhắc để cho nó tỉnh, mình tỉnh trên cái hành động tâm thì nó là lúc đầu thì nó cũng hay quên, nhưng mà sau này lần lượt lần nó lần lượt lần nó làm gì thì nó nhắc lấy, nó làm chủ được cái ý của nó, nó nhắc lấy thì nó được. Làm sao cái con tập làm sao mà nó quen được, mà trước khi mà làm cái gì đó ở trong đầu nó có ý ra rồi, nó theo cái tác ý đó mà nó làm, thì cái đó nó là tu tập tâm thần.
Con thấy của con là như cái câu mà con thấy không thích hợp thì là con quên rõ là thầy, con chế ra cho nó thích hợp với mình.
Được không? Bởi vì đó là ở tâm thức giác chi gọi là trạch pháp giác chi, cho nên nó có cái công thức của Đức Phật dạy cho mình trạch pháp giác chi, tự mình chọn đó một câu nào đó cho phù hợp với mình, chứ không phải mà theo những cái bản, những cái bổ mà đã ở trong tiền đi nhiệm dụng riêng đó. Bởi vì trên cái đường tu tập của mình tự chế ra được, rồi mình thiện xảo mình tự chế ra được, và đồng thời mình lại nương theo cái sườn của Phật pháp đã dạy mình đó, nó thành ra nó không có là cũng như con nương vào tiền đi nhiệm dụng mà còn không có sử dụng cái câu ở trong này, vì cái câu trong này nó không có phù hợp với cái pháp tướng con lịch đặt hóa một cái câu khác, nhưng cái nghĩa của nó không sai cái này thì có là được không sao. Rồi con câu hỏi. Thứ nhất á, khi mà bị cảm họ đau đó, thì con sử dụng pháp con thể đầu tiên đó, thì con thể cứ chừng khoảng 30 phút, rồi nếu mà thấy nó giảm thì con nghỉ, rồi một lúc nữa thì con lại tiếp tục con trị thêm, còn nếu mà nó không giảm thì con tiếp tục con trị, đừng có nghỉ. Nghĩa là mình liên tục trị, chừng nào nó giảm cơn đau đó, nó giảm xuống, nó chưa bình thường, nhưng mình nghĩ một lúc rồi mình lại tiếp tục để cho mình giải sức, để cho mình đáp ứng nó có lực mạnh hơn, chứ không kéo mình tu riết với cái lực của mình nó yếu đi, thành ra thành có thói quen nên nó không tác dụng nhiều. Còn cái lại là nghĩ để coi cho coi cái trạng thái giảm bớt nó như thế nào, mà mình biết là nó chưa thật sự, nó chưa thật hết thì mình tiếp tục mình đẩy lui bệnh nữa, mình dùng cái phương pháp mình đẩy lui bệnh. Thì như vậy thì con tu tập 30 phút là về đẩy bệnh, mà khi mà có thân có bệnh 30 phút thì mình nghiệm xét trong 30 phút nó có giảm hay không. Nếu thật sự nó không giảm, tiếp tục đánh mạnh hơn nữa, luôn liên tục đến một giờ thì mình thấy nó giảm thì mình nghỉ một chút rồi sẽ đánh cho việc nào mà cái bệnh con nó hết, thật sự hết rồi con mới trở lại cái pháp tu tập. Chứ còn khi mà thân mình bệnh thì mình phải coi như là cứ ngại pháp ở trên cái thân rồi, thì phải đánh lui cái bệnh nó ra cho khỏi thân rồi khỏi tập pháp. Chứ bây giờ mình tu tập pháp gì không được đó, thì còn có đánh lui cái ngại pháp không. Cho nên còn gọi là trên tứ niệm xứ mà nhiếp phục tha tu ở trên thân mình. Thì giờ quý biết cái thân của mình đang thọ khổ rồi, thì phải làm sao đẩy cho cái khổ đó ra khỏi cái thân của mình, làm cho cái tâm của mình mà không ưu phiền lên cái bệnh của thân. Thì như vậy mình liên tục, ví dụ như con tu 30 phút để vui cái bệnh con thân đang có bệnh mà nó không giảm thì con tiếp tục đẩy nữa. Còn nếu mà nó giảm, nghỉ một chút, nó giảm, nghỉ một chút rồi tiếp tục đánh nữa. Ví dụ như bây giờ 30 phút mà thấy nó giảm, con nghỉ chừng 5-3 phút rồi bắt đầu nó con tiếp tục con áp dụng cái phương pháp đó đẩy lui cái bệnh của con cho đến khi mà 30 phút nữa. Cho đến khi mà thấy 30 phút nữa mà cái bệnh nó hết, chứ không mà nó có bệnh nó không hết thì con nghỉ một lúc rồi con tiếp tục con đánh. Chứ còn con nếu mà dồn sức suốt như vậy đó thì con không đủ sức, phải lượng cái sức của mình tùy theo cái sức mình. Sức của con 30 phút thì con đẩy lui bệnh 30 phút, mà sức của con 1 giờ thì con tu tập trong 1 giờ. Cho nên vì vậy mà tùy theo cái khả năng cái sức của con mà con tu tập trong lúc đẩy lui bệnh. Còn một cái bệnh đặc biệt, bây giờ cái bệnh mà đau quá thì con không được nghỉ, còn cái bệnh mà sơ sơ thì nghỉ được, còn cái bệnh mà nặng là cái ôn pháp, coi như ôn pháp một điểm, khi nào sống thêm để lại rồi mới buông pháp ra, chứ không được buông pháp. Phải nhớ cái bệnh có những cái bệnh đau quá chứ, thì trong khi những đau quá chứ thì ôn pháp mình chịu được vượt qua. Chứ nếu mà trong khi mà cái cảm họ đau như vậy mà thì con đúng 30 phút rồi mà con nghỉ thì không được, bởi vì nó sẽ trở lại hoàn toàn, nó chưa có giảm chút nào nó thì nghỉ là được. Nó giảm thì nó nghỉ, mà nó không giảm thì tiếp tục ôn pháp. Mình thấy là giai đoạn 30 phút này mà cái cơn bệnh nó vẫn còn y như cũ thì nó còn không có được gì để ôn chặt quá, yêu quá. Tức là đau hoặc đau, ôn pháp là cứ ôn pháp, cứ đưa tay ra, đưa tay vô hoặc là hít ra, thở ra, hít vô, liên tục ôn pháp đi hoài. Khi nào mà nó nghe nó cảm thấy cái đau đó nó giảm xuống thì mới thôi. Còn nếu mà nó chưa giảm thì cứ ôm chặt cái pháp mà tiến tới. Thì chừng nào mà nó giảm thì mình mới nghĩ lại, nghĩ mình không có ôm pháp nữa, mình mới quan sát lại coi cái cảm thọ nó có thể giảm thật sự hay là không. Chứ còn trong khi con ôm pháp mà con ép cái bệnh của con thì nó chín chắn lắm đó. Mình ôm pháp mình chỉ ôm pháp để quên bệnh, mình ôm pháp cho nên nó chặt thiệt, nó không có còn đời ra. Còn khi mình nghĩ để cho mình xem xét là cái bệnh của mình có giảm hay không, mà nó giảm thật thì bắt đầu đó mình thấy như vậy cái pháp này khó. Thì cho nên mình tiếp tục trong 5 phút 3 phút mình nghĩ mình quan sát nó thì mình thấy là từ cái mặt trận này mình đã có thật và chiến thắng. Cho nên mình ôm pháp lần thứ hai nữa là mình nghĩ lui được. Nó thì khéo léo đó, còn trong cái cuộc chiến đấu này mình phải khéo léo. Mình khi mà mình áp dụng mình đánh với nó rồi thì trong cái thời gian mà đánh với nhau như vậy thì mình thấy nó có giảm cái lực nó đánh mình, nó có giảm cái đau không? Nếu giảm thì là cái lực của vật sinh tử nó thua mình rồi, thua cái pháp tác ý của mình, cái phương pháp mình rồi. Còn nếu nó không giảm thì cái lực của mình với lực nó tương đương. Khi mình nghĩ mình xem xét lại cái mặt trận mình đang đánh, tức là mặt trận cảm thọ, mình thấy nó không giảm, tức là ôm chặt pháp hơn nữa chứ không có đầu hàng. Còn nếu mình đầu hàng tức là mình bỏ cuộc, mình đi uống thuốc hoặc là đi bác sĩ rồi thì cái đó là sai, là không có đúng. Thì cái trường hợp mà xảy ra cho con đó thì con thấy con cũng giảm bớt được cái sự chiến thắng được cái lực của con, từ đó là cũng có cái ý thức lực lực nên bình tâm mà có thể tiếp tục để cho hết rồi mới tu rồi.
Thì cuối cùng thì con có suy nghĩ là những cái thành công nhỏ đó con muốn là trở thành những năm nắng không vương để dâng lên cho thầy. Thì con có suy nghĩ như vậy là phải tâm từ con đối với thầy không?
Thật sự ra thì nó đối với thầy đó là nó không phụ ân của thầy đó. Thì mà đối với tâm từ thì nói thì cũng không được, mà đó là cái ơn nghĩa mà khi mà con muốn dâng lên cúng dường thầy những cái kết quả của sự giải thoát đó. Thì bởi vì từ dưới bi nó khác để nó nói vào cái tâm giải thoát, còn con cố gắng để thực hiện mà dâng lên cúng dường cho thầy thì đó là con làm cái hành động mà tu tập hết sức mình để cho mình hết đau, đó là tâm bi đối với con. Vì vậy con đang đau khổ, con đang bệnh á, rồi con nỗ lực, con bây giờ mình nỗ lực mình tu tập cái này để cho mình dâng lên cái sự giải thoát này để cúng dường cho thầy, để cho mình không có phụ ân thầy. Không, đó là cái tâm bi thì đối với con để mình nhờ cái mà kính dâng lên cho thầy những cái sự giải thoát của con. Thì đó là đối với con như vậy. Bây giờ con thấy con thoát ra cái khổ đau của con, đó là đối với con là cái hành động đó là cái tâm bi. Còn đối với thầy thì nó không có tâm từ. Tại sao? Thầy đâu có thương thầy đâu, phải không? Nhưng mà không phụ ân thầy thì nói là cái ơn nghĩa. Cho nên vì vậy mà ví dụ như các con mà không có tu tập được như vậy, không có dâng lên được như vậy thì các con phụ ân thầy, chứ thầy cũng đâu có đau khổ gì đâu, con hiểu không? Mà thầy thấy mấy con mà tu tập được giải thoát vậy thì mừng cho mấy con thôi, chứ đâu có cái gì đâu. Cho nên vì vậy mà ví dụ như bây giờ thầy đang yên vui như thế này mà con làm cho thầy có cái gì buồn phiền đó, làm cho thầy có gì buồn phiền là con hướng tâm từ. Còn này con cũng đâu có làm cho thầy buồn phiền, nhưng mà con dâng lên cái sự cúng dường, cái sự giải thoát của con đó để nói lên cái sự biết ơn của con đối với thầy, cho nên nó cũng không thuộc về tâm từ. Phải không? Con thấy. Còn cái đối với con là do cái công phu mà nỗ lực tu tập như vậy để con thoát ra cái bệnh của con đó. Rồi con dâng lên cái sự mà giải thoát của con đối với thánh cho thầy ấy, thì đó là con tâm bi đối với con làm cho con giải thoát. Con tư duy suy nghĩ cái điều đó mà con làm cho con hết cái đau khổ của con để mà con dâng lên cái cúng dường cái sự giải thoát của chính bản thân con, thì đó là cái hành động tu tập đó để con thoát khổ, đó là tâm bi đối với con. Còn tâm từ thì thầy có con có làm khổ thầy gì đâu, vì vậy mà ngăn ngừa trước chỉ có con đem lại cái kết quả đó, con dâng lên không phụ ân thầy thôi, có gì thôi chứ không phải là tâm từ nữa. Bởi vì từ bi hỷ xả nó nhằm cái mục đích để giải quyết cái tâm từ thì không làm khổ đau chúng sanh, còn cái tâm bi thì nó giải quyết những cái nỗi khổ đau của mình của chúng sanh, nó như vậy. Cho nên ở chỗ con là cái không phụ công ơn của thầy thôi chứ nó không phải là tâm từ, nhưng mà chính cái hành động của con đó là tâm bi đối với con. Mấy phải phát triển như thế nào thì con phát triển cái tâm từ đối với thầy này. Thì con đối với thầy mà có cái tâm từ với thầy này thì mấy con phải sống mà đúng giới luật, đừng có vi phạm để thầy rầy ra mấy con, tức là thầy rầy ra thì cực thầy với gì cho mấy con phải sống đúng giới luật, phải không? Thì đó là đúng, chứ không phải là mấy con tu tập mà để dâng lên cái sự cúng dường cho thầy, đó là tâm từ với thầy không mà. Mà mấy con đừng có phạm giới, phá giới, sống cho đúng cách của cái hạnh đó, là mấy con dùng cái hạnh của mấy con tu đúng cái giới luật đó là mấy con tâm từ để làm cho thầy khỏi gầy, khỏi này kia, khỏi bực mình với mấy con, cái đó là tâm từ đối với thầy. Còn mấy con cứ tối ngày mà nói chuyện phạm giới phá giới, phạm giới phá giới tức là mấy con làm cho thầy rầy mấy con hoài đó, thì đó là mấy con không có tâm từ với thầy chút nào hết, con làm cho thầy quá cực, hiểu không? Mấy con bằng lòng mà quay mặt đó là mấy con cũng là không có tâm từ với thầy, ở trong bụng cứ ức chế tâm thân đó, thì cái đó là không có tâm từ. Mấy con xả tâm được thôi là mấy con là mấy con có tâm từ với thầy, còn mấy con xả tâm không được là mấy con không có tâm từ, làm cho thầy làm cho thầy không có rầy, không có bận tâm với mấy con, hiểu chưa? Đó là tâm từ. Bắt đầu năm cái tâm hương đó con, bắt đầu cho con thấy vô vào đầu cái giới hương, cái hương giới luật con. Giới luật là cái đức hạnh, mình phải khép mình trong cái khuôn khổ đức hạnh, mình sống trong cái giới, giới hương. Rồi định hương, khi mà giới hương đó, mà sống đúng cái giới luật đó rồi thì nó mới có cái định, giới sanh định, cho nên cái giới nó sẽ đi dục để tham sát. Mà bây giờ mấy con thấy trong cái muốn mà giữ giới cho nó nghiêm chỉnh thì nó cả một cái vấn đề mà tu học, cho nên lớp chứng kiến cũng nằm ở trong giới luật. Còn em qua cái chánh tư duy là cái lớp để mình xả tâm, nó cũng còn nằm ở trong giới luật để cho mình nghiêm chỉnh giới luật, cho nên toàn bộ ở trong cái điều mình đang tu hoàn toàn là nằm ở trong cái giới luật đó, chứ chưa phải là cái gì. Mình còn những cái niệm làm cho mình đau khổ, mình còn những cái chướng ngại ở trên thân mình bệnh tật, đó là mình đang tu tập cái giới lắm. Cho nên cái lớp giới con thấy từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh niệm toàn là nằm ở trong giới hết, chứ chưa phải là hoàn toàn là đi qua được. Cho đến khi mà cái giới thứ bảy tức là cái chánh niệm á, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới hoàn tất được cái giới luật, tức là tứ niệm xứ xương mãn đó là hoàn tất được giới luật, thì các con thấy nó mới có giới sanh định, nó mới có cái trạng thái xứ thành tốt, định ý tốt đó. Thì lúc bây giờ chúng ta mới giảm cái lớp chánh định, thì lớp chánh định rồi thì mấy con thấy bây giờ lớp chánh định thì tuệ, tức là tuệ tăng quen nó cũng nằm ở trong cái lớp chánh định, nó nằm trong lớp chánh định, nhưng mà nó không phải là cái lớp tuệ đó mình phải học riêng nó đâu, mà nó nằm ở trong cái lớp chánh định. Khi có định thì thực hiện tuệ, thì nhập tứ thiền thì mới thực hiện tuệ tăng quen, cho nên nó nằm trọn ở trong cái lớp chánh định. Cho nên mình thấy tới chánh định thôi chứ Đức Phật đâu có nói lớp tuệ đâu, phải không? Nhưng mà giới sanh định, định sanh tuệ. Bây giờ cái tuệ gì vậy? hay bây giờ. Thì trong khi đó cái lớp tuệ đó không, mà bây giờ Đức Phật nói tới cái hương thứ nhất là giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Chữ giữ có nghĩa là cái chữ há, có nghĩa là chữ già, già tuệ hương. Vậy thì tuệ hương lúc bây giờ là khi chúng ta toàn triệt được tam minh rồi thì chúng ta có cái tri kiến đáng quý. Chúng ta muốn sử dụng cái hiểu biết của chúng ta trong cái không gian và thời gian nó không còn có nữa, thì chúng ta có cái hiểu biết cuối cùng của cái tuệ tam minh, tức là cái thiên nhãn minh, cái lậu động minh, cái túc mạng minh, nó ba cái tuệ đó thì nó mới đầy đủ. Còn bây giờ chúng ta từ cái tri kiến hiểu biết để mà chúng ta quân hiểu biết cho đến khi mà chúng ta hoàn tất được cái tuệ tam minh mới gồm chung là mới gọi là tuệ. Nó trong cái tri kiến cho đến cái hiểu biết của chúng ta đầu tiên là cái ý thức, không hoàn toàn chúng ta bỏ cái tưởng thức của chúng ta ra, bởi vì cái tưởng thức là nó cái ảo. Còn bắt đầu cho tới cái thức quẩn của chúng ta triển khai được cái tam minh đó, nó là cái thật chứ không phải là cái ảo như ở tưởng của chúng ta. Cho nên cái ý trí, từ cái hiểu biết của ý thức của chúng ta, sáu thức của chúng ta đó là cái hiểu biết của sắc quẩn, mà bắt đầu triển khai cho đến cái thức quẩn. Mà khi cái thức quẩn được triển khai thì gồm lại từ cái biết của ý thức cho đến cái thức quẩn đó gọi là tuệ. Con hiểu chưa? Đây giới này là mình tu tập từ đó mà cho đến cái lớp chánh niệm là nó thuộc về giới, để cho giới thanh tịnh hoàn toàn không còn vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, đó là thuộc về giới. Nhưng mà giới thanh tịnh thì nó mới có cái định, tức là bất động tâm. Mà bất động tâm thì nó có tướng thần tốt, mà có tướng thần tốt thì nó mới có định như ý túc. Định như ý túc thì chúng ta mới nhập được bốn định, tức là bốn thiền đó. Nhập được bốn cái thiền này rồi thì ở trong tứ thiền chúng ta mới thực hiện được tam minh. Thì thực hiện được tam minh đó là cái tệ, đó là cái tệ cuối cùng của chúng ta, tức là một phần ở trong từ ý thức cho đến cái tuệ tam minh, nó mới gồm lại, nó mới gọi chung là tuệ. Nó mới dùng cái tên của nó là gọi là tuệ. Cho nên giới định tuệ, bây giờ chúng ta có tuệ rồi thì chúng ta mới có sự giải thoát, mới có tri kiến giải thoát. Cho nên vì vậy mà các con nè, giới định tuệ rồi giải thoát, tri kiến giải thoát luôn. Không, bây giờ chúng ta sống trở lại bình thường là cái tri kiến, thì hiện giờ mà thầy nói là cái tri kiến vậy. Cho nên những cái gì mà tác động vô thầy thì cái tri kiến nó chặn đứng hết, nó không còn tác động. Còn bây giờ mấy con bị tác động rồi, mấy con tu rồi, tác động rồi xả tu, mấy con chưa có đủ cái tri kiến giải thoát. Vì vậy mấy con đang học để mà thực hiện được cái tri kiến giải thoát đó. Cho nên các con cái thấy thiên hương và tri kiến giải thoát đó là thiên hương cuối cùng. Một con người mà tu xong rồi thì họ sống bình thường với mọi người, thì cái hiểu biết để mà họ được giải thoát đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn đầu tiên mấy con thấy tới cái tuệ là nó gồm cả cái ý thức của mấy con, cái biết của ý thức cho đến cái biết của tâm mình. Những cái biết này gồm lại nó gọi là tuệ. Vì vậy mà trong khi nó cái hương mà tuệ đó, mấy con được ba cái hương rồi, cho nên nó giải thoát, bắt đầu nó tri kiến hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Bây giờ mấy con mới có cái tuệ giải thoát, nhưng mà giải thoát tri kiến hương nó lại lặp lại một lần cuối cùng. Bây giờ các con đã gồm đủ cái tuệ của các con, nó gồm lại nó là giải thoát hương rồi, tri kiến giải thoát hương. Bây giờ mấy con mới sống là vào cái tri kiến của mấy con như bình thường với mọi người. Cái hương cuối cùng là cái sự sống bình thường của mấy người như mọi người không khác, nhưng nó hoàn toàn, nó hoàn chỉnh được, cho nên không cái gì mà tác động cho được. Cho nên gọi là cái hương cuối cùng là giải thoát tri kiến hương. Các con hiểu chưa? Còn đầu tiên nó giải thoát hương, tức là bây giờ cái tệ chúng ta có rồi thì bắt đầu chúng ta mới có cái sự giải thoát hoàn toàn. Không, cho nên nó năm cái hương đó là giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương là cái hương cuối cùng của nó. Nghĩa là bây giờ mình mới trở về đời sống bình thường, còn hồi đó mình gồm được cái tuệ rồi thì mình có sự giải thoát rồi. Cho nên cái sự giải thoát đó hoàn toàn mình làm chủ được sinh già bệnh chết của mình rồi, cho nên nó gọi là giải thoát hương. Rồi giải thoát tri kiến hương, bắt đầu bây giờ sống ở trong cái tri kiến, mà cái tri kiến nó không bao giờ có một cái ác pháp nào tác động, cho nên nó đủ năm cái hương. Cho nên bây giờ thầy trở về thầy sống với con người bình thường rồi. Còn hồi thầy tu á thì nó giải thoát hương, tức là thầy thấy rõ ràng là thầy làm chủ hoàn toàn rồi. Nhưng mà thầy hoàn toàn là ở trong cái giai đoạn mà thầy đã tu.
Con hiểu không? Bây giờ cái hương định hương ộ tệ hương á, là gồm cái hiểu biết của thầy, từ cái hiểu biết của ý thức cho đến cái hiểu biết của tâm minh, nó gồm lại nó gọi là tuệ. Chứ không ai tuệ là chỉ có tâm minh không mới tuệ đâu, nhưng mà có tâm minh mới được gồm lại mới gọi là tuệ, mà thiếu tâm minh thì mấy con chưa gọi tuệ mà gọi là tri kiến giải thoát thôi, hay là tri kiến thôi chứ không tuệ. Khi mà gồm lại được cái tuệ rồi, nó đủ hết rồi đó, thì mấy con mới thấy hoàn toàn giải thoát. Cái cây hương mà con nhìn lại, con quan sát lại thì con thấy con hoàn toàn được giải thoát rồi, ra khỏi cái sự sinh tử, vượt ra khỏi quy luật của nhân quả rồi. Đó là cái hiểu biết, cái hiểu biết gọi là giải thoát hương, rồi giải thoát tri kiến hương. Bây giờ trở về cái tri kiến hoàn toàn nó chủ động rồi, nó không còn gì. Muốn tâm minh nó có tâm minh, mà không muốn tâm minh thì nó ở đây nó tri kiến hoàn toàn, nó quá giải hết tất cả pháp, không còn tác động. Cho nên năm cái hương này dâng lên tức là cúng Phật, mà con thiếu một cái hương thì mới có dâng được ba cây, hai cây, một cây, thì mới còn phải tập cho đến đủ năm cái hương này mới đúng nghĩa là đốt thắp năm cái hương lên: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Nói cái câu ở trong cái câu kinh nó như vậy đó, thì mấy con thấy đủ năm cái hương này. Cho nên phải hiểu nghĩa, mà nếu không hiểu nghĩa thì mấy con không rành. Mấy con nghĩ tưởng là tệ chắc có lẽ là định nó sanh tệ, là cái tuệ tâm minh không phải, nó gồm luôn cả cái tri kiến hồi mình học cái lớp chánh kiến đó, rồi chánh tư duy đó, cái những cái đó là điều hoàn toàn cái sự hiểu biết của ý thức của mấy con hết rồi. Nó gồm cái hiểu biết đó, nó tới cái tuệ tâm minh, nó thực hiện ra được tâm minh, thì nó gồm, nó gọi chung là cái tên tuệ, chứ không phải là tuệ là có cái hiểu biết của tâm minh không. Cả cái từ cái thấp gì đến cái cao nó gồm lại, mà nó nhằm vào đó nó mới thành ra một cái tri kiến giải thoát. Ồ, nó nhằm vào một cái giải thoát hương, giải thoát hương rồi mới tới tri kiến hương. Bởi vì nó gồm cả cái tuệ, nó gồm như vậy, nó gồm cả cái sức giải thoát nó, thì bắt đầu cái hương mà giải thoát, chúng ta thấy, nhìn thấy mình giải thoát hoàn toàn, làm chủ cả thân tâm một cách cụ thể rõ ràng, đó là giải thoát hương. Rồi giải thoát tri kiến hương, bây giờ chúng ta mới sống bình thường như mọi người trong cái tri kiến của chúng ta. Đó là cái hiểu biết của chúng ta hoàn toàn nó trọn vẹn, lúc nào chúng ta cũng sử dụng một cách dễ dàng, đó gọi là giải thoát tri kiến hương. À, đúng rồi, đó là mình phải nhắm đó con, nhắm vào cái mục tiêu đó để mà mình hoàn tất được con đường tu của mình, là năm cái hương đó để dâng lên cúng Phật đó, để đền đáp ơn Phật. Nhờ có đường con đường của đạo Phật mà chúng ta mới được giải thoát như thế này. Cho nên mình thắp năm cái hương đó là năm cái hương cúng Phật, dâng lên cúng Phật, không phụ ơn Phật đó. Không hỏi được. À, cái đó là trong y học thì nó nói cái tên nó như vậy, chứ không có gì hết. Nó hoàn tất rồi đó, coi như giải thoát tri kiến hương là nó hoàn tất, mà nó ở trong cái tri kiến của nó, chứ nó không phải là ở trong cái định. Không, thấy nó đâu có ở trong cái định. Khi mà nó xong thì nó ở trong cái sống, cuộc sống bình thường của mọi người, nhưng mà nó giải thoát hoàn toàn.
Này là con trong cái khi mà con tu thì con bị co rút cơ thôi. Thì trong cái lúc mà con bị rút cơ thì con ngồi con tác ý thì nó đi và nó khỏi. Thế nhưng mà khi nó khỏi rồi thì con bạch thầy là đến vài ngày sau thì nó lại biểu hiện cái đấy. Thì con bạch thầy là trong cái thời gian mà từ hôm nay cho đến cái ngày hôm đấy thì các cái buổi tu của con có cần phải tác ý và con còn phải ngủ không, hay là cứ đến cái lúc đấy thì con
không phải? Con biết là cái bệnh của con nó chưa phải hết, nghĩa là nó chưa có, bữa nay thì thấy nó bình thường vậy, chứ một lát nữa nó co, nó rút cái cơ bắp con nó đau nhất, thì do đó con phải biết là cái bệnh của con nó chưa phải bình thường đâu, cho nên con tác ý. Còn cứ thể bắt đầu vào cái tu cái pháp nào đó, con cũng tác ý gì cái cơ bắp của con từ rồi để nó co rút nó nhất. À, do đó thì con phải tác ý, chừng nào mà con thật sự con thấy nó không có hiện tượng nó xảy ra nữa thì nó thôi. Cái vòng nó còn nó chưa, vì nó co rút một lúc đó thì nó đau nhất rồi, thanh lát nó tản dần là nó hết, thì mình tưởng là nó hết, nhưng mà buổi chiều hay buổi khác nó lại có nữa, thì như vậy là cái bệnh con chưa hết đâu, cái bệnh mà đó nó chưa hoàn tất đâu, cho nên con còn đang phải là đối trị với nó như vậy. Mà trước khi tu cái pháp nào, mặc dù bây giờ thân con không có nè, nhưng mà con biết nó có nè, nó sẽ xảy ra trong giờ nào không biết chừng, cho nên vì vậy mà tác ý trước nó đã, bảo cái bệnh đó phải đi đi. Cái bệnh mà co rút chân con đó, co rút cơ đó, nó gồng lên nó cứ ngắt nha, chứ phải không con? Cái cơ đó,
cái cơ
này,
cứng
hết cái ngón
chân với các cái bắp này,
nhất rồi, nó cứng ngắc,
cơ
bắp đó nó cứng lại, nó cứng lại thì con bị rút cái chân con lên, nó làm nhức ở trong đó đó. Thì lúc bây giờ con biết là cái bệnh con nó thường hay xảy ra như vậy. Rồi một hơi đó, nếu mà con lấy tay con chà nó một hơi á, hoặc là con để yên hơi đó, thì bắt đầu nó thảm rồi, nó hết rồi. Nhưng mà con, cái bệnh của con rồi, cái bệnh cơ bắp này, cho nên con luôn luôn phải tác ý chừng nào con thấy hiện tượng đó nó không xảy ra nữa thì nó hả. Còn nó còn thì bây giờ nó không có, chứ một lát nữa nó có không chừng. Cho nên vì vậy mà bây giờ con phải đối trị với nó, là trị chừng nào hết rồi, dùng pháp mà trị. Cứ tác ý trước khi, mặc dù bây giờ không có mình cũng tác ý, mà có thì mình cũng tác ý, mình ôn pháp mình vượt qua. Để ví dụ như nó có vậy thì con tác ý cái pháp rồi, con đưa tay ra, đưa tay vô thế này, thì chừng nào nó hết thì thôi, thì nó một chút nó hết chứ không có gì. Nhưng mà cái bệnh nó còn, nó chưa hết đâu. Rồi tác ý hoài, cứ chừng nào rồi con thấy cái hiện tượng mà nó xảy ra nó hết, nó bây giờ nó không co nữa rồi, tức là nó đã hết rồi, xong.
Con bạch thầy là con muốn hỏi cô để nhận một câu hỏi, thì con bạch thầy là muốn con có ý câu hỏi này. Ví dụ như là con có một cái xúc cảm với cô Đậu Châu chẳng hạn. Thế bây giờ thì lúc đầu thì con chưa hiểu cô ấy, con nghe một cái từ gì đấy họ nói, cô nói con như này là thì con có cái cảm con để ý. Nhưng mà sau khi con tư duy, con quán xét rồi con trong cái nhân quả này, trong cái vô lý vô thường này, thì con thấy dần dần con thấy nó bớt đi. Mà khi nó con quán mà thấy nó thông hiểu được, tự nhiên trong người con nó vui vẻ hẳn lên, nó có cái nhiều vui. Mà khi lúc ấy con lại trông thấy cô, con nhìn thấy cô thì con thấy vui và mừng, và từ đấy thì con thấy nó rất là thoải mái. Thì thế thì thầy thấy là mình đã được cái ấy chưa, hay là nó vẫn còn, và như cô ấy nói vẫn là bằng mặt không bằng lâu đấy, thì thầy cho con biết cái đấy.
Bắt đầu con cũng quán tư duy, nhưng mà sau khi nào mà con thấy thật sự ra cái tâm từ, tức là cái tâm bi á, mà con thấy sự đạt qua con đối với cô, con thấy cô đang ở trong cái ác pháp đó, cô mới nói ra những cái lời nói đó, thì con khi nào mà con thấy cái tâm bi, con thấy đáng thương cho cô, nó không phải đáng ghét nữa, thì nó mới xả thật. Con xét qua cái tâm con thấy tội nghiệp cô nói như vậy đó, là cô đang ở trong ác pháp mà mình đáng thương chứ không có đáng ghét, mà thật sự là mình xét mình thương cô thật, thì đó là con đã phạt. Mà thương miễn cưỡng đó, mình chỉ nói thương chứ sự thật là còn ghét đó, thì nó chưa phải, đó là bằng mặt chứ chưa bằng lòng. Cho nên vì vậy mà sau khi tu tập cái gì, vấn đề mà chánh tư duy này, quan sát rất kỹ về cái tâm niệm của chúng ta, khi có một cái niệm nào nó không ưa một cái gì đó, thì mình quan sát cái niệm đó rất là kỹ, coi thử coi mình xả cái chỗ mực nào, cái đó nó xả hết hay là nó còn e áp, nó còn gượng gạo, thì mình lột trần ra hết, nó không có được để nó trong cái chỗ gượng gạo đó, thì coi như mình ức chế. Thì trong tới chừng mà mấy con học lớp chánh tư duy rồi, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cái thức xả này mà. Chứ không khéo mấy con cũng quán tư duy mà mấy con chưa có xem xét được cái tâm niệm của mình. Cho nên Đức Phật nó trên thân quán thân, trên tâm quán thân. Đó là mình tu trên tứ niệm xứ, trong khi áp dụng vào cái tứ niệm xứ mà ở trên chánh tư duy rồi đó, thì khi đó mình xét nét rất kỹ, coi thử coi mình xả thật sự hay là không xả đây, hay là còn nói sơ sơ đây, mình tưởng mà nó đã xả chứ sự thật là chưa thôi. Cho nên một bằng mặt không bằng lòng, như cô Nghiệm đã nói đó, thì do đó là khi đó mình xét kỹ, mà mình ở trên chánh tư duy mình kỹ lắm, tu tập đây là áp dụng vào cái tâm trạng của mình để giải thoát, mình đâu có để cho nó mất mớ một cái gì ở trong đó được đâu. Mình xả thật sự, mình đem hết sức lực ra mình tu mình xả. Cho nên đòi hỏi tri kiến của mình phải quan sát rất kỹ, coi cái tâm mình còn hay không. Chứ thật ra mình còn mà như mình lờ qua, mình làm như là mình không buồn không giận, chứ thật ra nó chưa đâu, nó đụng cái nó thấy nó lộ cái tướng nó ra liền. Còn này người ta quan sát rất kỹ cái tâm niệm của mình xả từng cái tâm niệm từng cái. Cho nên thầy nói là khi mấy con tu lớp chứng kiến là mấy con sẽ thấy không còn cái chuyện mà bằng mặt hoặc là không bằng lòng đâu, không còn cái chuyện này đâu. Dạch trần cái mặt của mình ra hết, những cái ác pháp nó nằm úp e áp ở trong lòng của mình đều là dạch trần ra hết. Cái chánh tư duy của chúng ta dạch ra hết để nó lộ cái mặt thật nó ra, chứ không có được che đậy nó trong đó. Cho nên mấy con tu tới đây rồi, mấy con cái tâm niệm nào, cái hành động nào, ví dụ như người ta phê bình, người ta nói mình cái hành động đó vậy đó, cái bắt đầu mình bực mình đó, mà như vậy mà mình đem cái niệm đó ra, mình phân nó ra qua cái sự bực mình ở chỗ nào, cái chướng ngại nó ở chỗ nào mà nó ra đây, mình phân ra hết. Còn cái chỗ nào mình phân ra không được thì thầy trợ giúp cho phân ra để dẹp cái mặt thật của nó ra.
Thầy con mỗi cái ý là con thì chưa được học cái tư duy trong để trả, nhưng mà con nói là ví dụ như con học cái chính kiến này thì con từ áp dụng cái chính kiến là con thấy cái nhân quả, là con thấy cô như thế này thầy thương, thì tự nhiên là con không có ác cảm, nhưng mà không hoàn cái ác cảm ấy định thì cô vào trong tâm con thấy nó vui vẻ phấn khởi rồi, nó có niềm vui, mà khi con gặp cô con lại thấy vui vui vẻ, thì con muốn hỏi thầy
cái đó là chính, cái đó là con xả rồi,
đã xả rồi, xả rồi. Không phải là ức chế chứ,
không phải ức chế rồi, vì mình vui thật.
Còn nghĩ là nếu mà ức chế thì là mình là bằng mặt bằng lòng, tức là bây giờ tôi trông cô tôi cười, nhưng mà thực ra trong lòng tôi vẫn là như cái đấy, con nghĩ là rất là bình tĩnh, như ở ngoài đời nó gọi là chỉ che đậy cái bề ngoài thôi, những độc ác thì che đậy bề ngoài thôi, chứ còn thực ra cái tâm mình vẫn còn đang có cái tâm định độc ác ở trong, thì thế đấy. Như con muốn nói, con muốn hỏi thầy đây là khi con đã hiểu được cái chánh kiến rồi, con áp dụng cái chánh kiến với con xả, để con xả, một mặt là con vì con đã xả được cho nên con rất vui mừng, con nghĩ thế là con vui mừng, và khi con đã xả rồi con gặp cô con lại mới thấy vui và thấy phấn khởi, đối với cô không hoàn toàn thấy ngăn cách giữa hai người nữa, thì con nghĩ thế là
đấy là xả rồi, đấy là xả hoàn toàn rồi. Cái đó mình xét qua mình rất rõ rồi. Bởi vì cái chánh tư duy để cho mình khi mình dùng cái chánh kiến đó, cái ở trong cái chánh kiến là cái hiểu biết đó, mình áp dụng vào cái chánh tư duy, mình thấy thật sự ra mình cởi mở hoàn toàn là mình xả rồi, đâu còn gì nữa đâu. Đó là chính cái lớp học của mấy con tới đây đó, nó là như vậy đó. Mình phải hiểu rõ mình như thật mà, nó không còn che giấu một cái gì ở trong tâm của mình hết. Thấy cái người đó sai quấy cái gì đó mà cứ ôm ấp trong bụng, mình cứ thấy họ sai, họ bậy, họ ác pháp đồ không, mà cứ để trong bụng mà không có cởi mở mình được, thì lúc bây giờ đó mình phải phân phui cái tâm niệm của mình ra hết, để cuối cùng mình thấy không có thấy mình. Bởi vì đứng trong nhân quả thì người ta làm ác làm sai thì người ta chịu chứ, tại sao mình cứ ôm ấp trong mình cái người này kỳ cục, cái hành động gì mà không có không tốt vậy đó, mình đừng có nghĩ vậy, mà mình nghĩ đó là cái nhân quả của người ta làm thì người ta chịu. Mình chưa có đủ khả năng để cho mình cảm hóa họ, để cho họ sống được cái thiện, nhưng mà mình phải thả cái tâm mình, đừng có thấy người ta chướng, thấy người ta ở trong ác pháp đó mình cứ chướng, con hiểu không? Vì vậy mà mình thả cái chướng ở trong tâm mình, còn cái ác pháp đó mình đứng trong góc độ nhân quả, mình thấy cái người đó làm cái điều đó là họ sẽ trả cái quả họ thì họ ráng chịu, nhưng mà chưa có đủ khả năng mình lôi họ trở về cái thiện pháp được thì mình làm thinh, nhưng mà mình phải cởi mở cái tâm mình, chứ cái hành động họ ở cái hành động đó ác, mà lại cái ác đó nó lại đối với mình. Ví dụ như người ta nói xấu mình đi, mình không có chuyện đó mà người ta nói xấu, thì mình thấy cái người này ác quá rồi, phải không? Mà mình ghét cái người đó tức là mình không có đúng. Thì giờ mình làm sao mình khởi sự, mình tu tập phải xả tâm, và mình thấy người này đang ở trong cái nhân quả, cho nên mình cuối cùng mình xả, mình cởi mở, mình thấy thương họ chứ thật mình không ghét họ. Thì đó là chúng đúng là lúc chúng ta đã tu học cái lớp chánh tư duy rồi đó, để mà xả tốt ráo rồi. Cho nên thầy trang bị cho mấy con rất là đầy đủ những cái tri kiến, nhưng mà nó còn nhiều quá, mấy con phải cho học, chắc mấy con học một năm mà sợ cũng không hết nữa chứ đừng nói, để cho đủ đủ cái sức, đủ cái sức để mà xả tâm. Cho nên mới đầu mấy con thấy mấy con vô mới làm những cái bài như là nhân quả đó, đó là cái giai đoạn đầu để mà thấy nhân quả của người ta, đặt cho mình ngăn chặn cái tâm của mình, đừng có hờn giận, đừng có buồn người ta. Người ta đang ở trong ác pháp mà cứ dồn dập hoài cho mình là cũng ở trong ác pháp nữa sao? Cuối cùng mấy con xả đầu tiên chứ mà chưa tốt láo đâu. Trước tiên mấy con học tới tâm từ tâm bi rồi mấy con mới thấy xả, mấy con mới xả được cái lòng thương yêu của họ thật sự. Nhưng mà vậy mà chưa hẳn đâu, mấy con còn tới cái tâm hỷ, cái tâm xả của mấy con cuối cùng đó mấy con mới thấy được cái rốt ráo chứ. Nhưng mà trang bị cho mấy con vừa đủ kiến thức để cho cái hiểu biết đó để cho mấy con xả tâm, nhưng mà nó còn nhiều lắm, nó còn rất nhiều điều, nó mắc mớ lắm chứ nó không phải là như vậy đâu, nó coi vậy chứ chúng ta nói từ từ chứ chưa chắc từ, mà bi bi chứ chưa chắc bi đâu. Nó nói nó che đậy mình dữ lắm, nó tôi từ rồi, tôi thương rồi, chứ nó làm bộ nó nói vậy chứ ở trong bụng nó chưa thật. Nó khó lắm, cái tâm của con người nó quắc quéo lắm chứ nó không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà nhiều cái, bởi vì Đức Phật trang bị chúng ta cái kiến thức để hiểu biết về Phật pháp để xả tâm đó, nó rất nhiều. Các con đọc cái kinh thập thượng, con trời ơi, Đức Phật đưa ra những cái bài, thầy nói 4 pháp, 3 pháp, 2 pháp, 1 pháp, 5 pháp, 7 pháp, cần phải thấm nhuần hiểu những cái biết những pháp này để mà xả tâm. Nghĩa là nói 2 pháp thì có 2 pháp, mà bao nhiêu cái 2 pháp, đúng không? Rồi nói 5 pháp thì nó bao nhiêu 5 pháp, mà nói 7 pháp nó bao nhiêu 10 pháp là bao nhiêu cái 10 pháp. Mà bây giờ mà thầy đưa ra mấy con học mà chết người đó, chứ đâu phải dễ. Cho nên thầy tốn lược lại cho cái giáo trình mà tu học của mình nó ngắn gọn một chút. Chứ đi không khéo, thầy nói có tuổi trẻ con như Quyền Cảo mà tệ hạnh thì bắt nó học dữ đợn chứ còn, mà già già những cái con mà bắt học thì chắc chịu hết thôi. Cho nên học gọn lại để cho mình tu tập cả thân. Chỉ có tuổi trẻ học đầy đủ. Có nhiều con không? Bươi móc, bởi vì chính cái chánh tư duy đó mà các tổ mới bươi móc ra thành cái duy thức học đó, nó mới chia sẻ rất nhiều cái tâm của chúng ta ra. Cho nên bây giờ chúng ta không có học duy thức học đâu, nhưng mà chúng ta chỉ ở trên cái chánh tư duy để mình tư duy, mình hóa giải được những cái tâm niệm của mình một cách rất cụ thể rõ ràng, coi như là chia sẻ nó ra, những cái ẩn nấp của nó ở chỗ nào chúng ta cũng bươi móc nó ra. Cho nên nó mới quá giải được, chứ không khéo nó quá giải không được. Cho nên vì vậy mà con thấy, mình thấy như bình thường rồi, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong đó mà, chứ chưa phải đâu. Rồi nó sẽ sống dậy, sống dậy nó nhắc. Bởi vì nhất là cái người nào mà nói mình chuyện mình không có, mà người ta nói quan ức mình á, thì lúc bây giờ nó mình thấy như mình xả rồi, chứ nó nằm ở đó, nó tức nó nằm đó, chứ nó không chưa lộ mặt đâu. Rồi nó chờ cái dịp nào nó lộ mặt ra. Nó khó lắm, nó khó đấy. Mà người ta nói mình không có, mà người ta nói quan mình, nó chôn vùi trong đó. Mình nói thôi mình cũng tha thứ, mình cũng thấy là nhân quả thôi, họ làm ác thì kệ họ, đó là mình ức chế đó, chứ không phải là không đâu. Mình chưa có đi vào cái tâm niệm của mình chi ly trong đó, nó ẩn đó, nó che đậy, nó khéo che đậy, nó nói đó là nhân quả, họ làm gì thì họ chịu đó. Mình nói vậy đó, mình liền luận như vậy đó, chớ nó nói lúc ở trong, nó chôn ở trong cái tâm của mình, nó chờ một lúc mà nào cái người mà nói xấu mình nó có cái chuyện gì đó, nó đáng cái đạo này. Không, nó tự nó trả thù như vậy đó, nó không làm, chứ nó vẫn có cái ghét nó vậy đó, nó chôn vùi trong đó mà để tới chừng mà gặp tai họa gì của người ta đó, hả cái đời ở ác rồi đắc chuyện. Không, nó nói vậy chứ chẳng nó hả cái cười. Không, cái tu tập của chúng ta bươi móc ra, bươi móc hết sạch ra thì nó mới hết cái mặt đó. Cái tâm lý của chúng ta ghê gớm lắm chứ không, nó ác ghê lắm chứ không, nó chôn vùi đó, nó ở ngoài nó thương thương, chứ thì thật là nó đậy đó. Nó làm một cái lớp đạo đức giả của nó còn che trong đó, nó chưa thật đâu. Cho nên con người chúng ta coi vậy, bởi vì thấy nó con người ghê lắm, sợ lắm, nó ác lắm, nó hoài nó làm thiện lắm, nhưng mà trong bụng nó trời ơi gươm đau không đó. Nó chờ mình có cơ hội gì nó đáng đời.
Như vậy là con vì cái đạo đức giả nó nhiều hơn mà nó thích là đạo đức giả.
Đạo đức giả đó con chứ không. Nó là đạo đức giả, nó hoàn thức là vậy, nó nói như nhiều, nó giải thoát, nó mà nó che đậy chính cái bản thân, nó che đậy cái người đó luôn, cái tâm nó che đậy cái người đó luôn, chứ nó không phải là nó che đậy mọi ông người ở bên ngoài đâu, mà chính nó che đậy nó làm nó như thánh thiện lắm, nó làm nó hay lắm, nhưng mà nó có chuyện gì nó lộ cái mặt nó ra như quỷ sứ rồi. Không, thầy nói mấy con xét con người của mình nó ghê gớm lắm, chứ không phải là.
Sau khi mà con xả con được rồi thì con nghi nghĩ là bây giờ là mình phải tri ân ác pháp đến với mình, như ác pháp đến với mình để cho mình nó lộ diện cái mặt đạo đức giả của nó ra, là con phải cảm ơn cái ác pháp đến với mình, con lấy cái đó làm pháp lý.
Đúng rồi. nó nhiều cái mặt để cho mình xả cái tâm lắm con, chứ không phải là một mặt mà nó xả hết. Cho nên tới cái lớp chánh tư duy rồi mấy con mới làm những cái người mà bươi móc tâm mình ra đó, kêu là con gà mẹ mà bươi móc tìm thực phẩm cho con ăn đó, nó bươi móc sạch ra hết, nó không còn chừa cái chỗ nào đó. Thì dùng cái tri kiến của mấy con bươi móc.